This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ là 2:05 giờ Texas. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và tại phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào anh Thanh Hùng, Bảo Bảo cũng như chào chú Trương Minh Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Trước hết xin chào quý vị thính giả của đài Sóc Trăng.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề pháp luật hoặc là về an ninh trong khu phố và có những câu chuyện mà chúng ta muốn chia sẻ thì chúng ta có thể gọi vào ngay sau đây để tham gia chương trình. Số điện thoại rất quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Trong cái giờ này thì thường thì quý đồng hương bận rộn đi làm, mà đặc biệt ngày hôm nay chắc còn bận nhiều hơn nữa đó chú, tại vì ngày mai là
30 Tết
rồi. Dạ, đang tất bật để mà lo công việc ở nhà, rồi cũng như là chuẩn bị để ngày mai giao thừa đón Tết. Thì cho nên là nếu mà chúng ta có thể nhờ ai đó gọi giùm, nói những câu chuyện hoặc là chia sẻ thì cũng hôm nay chương trình rất là chào đón quý thính giả gọi vào tham gia chương trình. Có chuyện gì buồn vui chú hả, cũng cho gọi vào luôn chú nha.
Buồn vui cuối năm hả?
Buồn vui cuối năm.
Chưa có người thì chú có một câu chuyện rất là quan trọng cần phải nói.
Dạ.
Có người gọi chưa?
Dạ, bây giờ thì đường dây điện thoại đã mở, quý vị gọi vào nha. Trong lúc chờ quý vị thì mời chú Ẩn hả?
Ok. Tất cả những người nào có cơ sở làm ăn, có tiệm, nhất là tiệm nail, tiệm restaurant, bất cứ gì, nghe câu chuyện sau đây. Một ông bạn, người Việt Nam mình, bị tụi nó gạt hết $3,800. Nếu cậu ta không thức tỉnh, thì còn bị gạt nhiều hơn. Khi cậu ta đã đóng tiền ga đàng hoàng rồi cho công ty ga, thì sau đó, hình như một vài ngày có công ty ga gọi lại nói rằng mày chưa đóng tiền, các account mày sẽ bị close và điện mày sẽ bị cúp. Thì người kia nói tao đóng rồi, thì họ mới gọi trong điện, ông này gọi tới rồi lui nói ok bây giờ mày không chịu đóng tiền phải không, thì mày ra sao, ra sao thường thường mấy cái tiệm ở sau nó có cái đường alleyway mà có công cái đồng hồ điện, đồng hồ ga rồi đó, thì nói mày ra ngoài đó đi, nhân viên của tao đứng sẵn ở đó để cắt ga của mày. Ok. Thì khi ông Việt Nam này á ra ngoài sau tiệm, mở cửa ra thì thấy rõ ràng có chiếc xe truck mà có cái bảng để là Asmode, tức là hãng ga. Có cái tên kia đội nón lên đàng hoàng, cũng vận đồ công ty ga đứng đó và đứng ngay ở sau tiệm đó. Nhưng mà ông này á, ba chớp ba nhán không nhìn thấy rằng chiếc xe truck đó, đó là cái miếng bảng của Asmode đó lại là cái miếng mà mặt nế điện, tức là miếng bằng 500 đó. Như tiền hiểu không?
Yeah.
Miếng mà dán dính vô xe đó. Khi thấy cái đó thì tá hỏa tâm sinh, tại trời ơi gần tới mùa Tết, đây là ngày mình làm ăn mà chơi kiểu này ấy, thành ra ông ta mới theo lời trên kia và đóng tiền điện, tiền ga. Khi đã mất 3,800 rồi đó thì lại kế tiếp là công ty điện gọi nữa. Thì cũng đám này, thì nó ủa, mày với công ty điện sao dính nhau? Nó không, tụi tao cái account mày nó link hai bên giống nhau hết. Thì ông này mới ngã ngửa là bắt đầu gọi tùm lum cho công ty điện, công ty ga. Thì bắt đầu trên công ty điện ga nói rằng không có ai mà từ trên đây gọi xuống. Nhưng mà nhớ kỹ cái theo cậu nói là khi gọi công ty ga thì bên kia công ty ga trả lời thì bên kia có tên nó nhảy vô liền, tức là nó hack vô cái đường dây điện thoại của công ty ga. Thật ra mình thấy cái số đó mình tưởng thiệt. Thì lần sau nếu quý vị mà có những người gọi tương tự ra thấy cái xe mà có cái thằng mà đội nón bất cứ để làm giống như dân sửa ga sửa điện thoại rồi đó, thì quý vị ngay tại chỗ cầm cái máy chụp hình chụp cái bảng số xe giùm. Có thể cái bảng số xe đó là bảng số xe giả, nhưng mà mình cầm máy chụp hình ra chụp nó và chụp thằng đó, rồi sau đó phải liên lạc công ty điện hoặc công ty ga rõ ràng trước khi mình cầm tiền trả. Đừng nghe nó nói cắt một cái là rung lên. Bao nhiêu người đã bị tình trạng này. Thì cái cậu này á, khi mà chú hỏi rằng anh có nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ thôi không, nói dạ có, nhưng mà nói lý do tại sao mà anh nghe rồi mà anh vẫn, khi người ta gọi điện thoại đòi tiền mà anh vẫn phải đóng tiền ta, nói là tại vì á, nó làm chuyện này thiệt lắm. Là ra sao, có chiếc xe truck và thằng nhân viên mặc đồ của cái hãng gia luôn. Thì đây là những cái mà năm mới quý vị có nghe chương trình này á, quý vị thấy trường hợp đó cầm máy quay phim qua quay liền ngay tại chỗ. Nếu nó bỏ chạy thì gọi cảnh sát na quanh quanh lại để tìm cách chặn đầu coi hai chiếc xe này còn chạy đâu. Khi mà quý vị nhớ kỹ công ty ga thì lúc nào cái bảng của nó cũng in dính vô hình chiếc xe hơi, chứ không bao giờ có cái bảng mà dán vô tới chừng đi ăn nhậu tháo ra đó. Đó là quý vị bị gạt. Thì cậu này á, nói em cũng hên là bị có 3.800 rồi, chứ nếu dính qua điện nữa là cũng quá nhiều tiền. Thì đây là cái câu chuyện cuối năm. Hy vọng rằng quý vị nào có nghe chương trình này, quý vị đừng có lầm lỡ mà đóng. Tại vì một khi công ty ga công ty điện quý vị thiếu tiền á, họ sẽ gửi cái lá thư warning màu đỏ, có những chỗ màu pink, màu xanh, nói ok, final noted, nhưng mà vô không đóng, đóng. Nhưng mà một khi làm vậy, trước khi trả tiền ai vô nhà băng mình coi các account có quả withdraw tiền chưa. Nếu mình đã đóng tiền thì các account mình đã trả tiền rồi, thì quý vị chắc chắn không bao giờ quý vị có tình trạng gì mà gọi là lầm lẫn cả. Nghe thấy đã đời không?
Dạ.
Quá tệ thiệt, không nhận á. Dạ. Cái dân mà nó điếm đàn đó, ở ngoài nó có chuyện gì làm đó, nó ngồi suy nghĩ nhiều cái độc đáo lắm. Thành ra nhiều khi cảnh sát không phải đầu hàng tụi đó, phải như tiền.
Cái này gọi là rất là chuyên nghiệp luôn á chú.
Dạ, nó làm chuyên nghiệp lắm. Bận đồ đàng hoàng, có nón, đội ha hét đàng hoàng.
Dạ.
Ra đứng ra sẵn cầm cái kèm trên tay là bắt đầu là cúp ga, cắt điện gì đâu biết.
Dạ. À, cũng mong là qua lời nhắc nhở của chú, quý vị nhớ cẩn thận với những cú điện thoại mà gọi đến gạt quý vị nha. Bởi vì họ gạt rất là chuyên nghiệp quý vị, rất là khó để mà nhận ra. Để mình được ăn Tết vui vẻ thì nhân dịp Tết đó thì nhiều người cũng hay đi chùa, đi nhà thờ, đi nhiều nơi. Thì quý vị cũng nhớ là những dịp này là những dịp mà quý vị cũng phải cẩn thận về vấn đề an ninh của mình. Thì từng thấy là có một câu chuyện được chia sẻ qua Facebook đó, rất là... À, không biết là những quý vị nào mà không xài Facebook á, thì có nghe hay không. Thì sẵn đây á, mình cũng nói luôn. Thì tại vì không được nói tên một cái cơ sở nào ra, nhưng mà một số chùa địa phương chú. Thì cái này xảy ra một chùa địa phương. Trong lúc người phụ nữ đi chùa thì cúi xuống quỳ lạy.
Dạ.
Không biết bà đã chia sẻ câu chuyện này chưa?
Dạ chưa.
Thì bị mất cái giỏ sách. Mà bây giờ thì những cái điện thoại thông minh đó thì con của cô này mới về tìm thấy, lục lại cái chức năng mà tìm phone của mình đó, thì mới tìm đến đúng cái nhà của cái người mà đang giữ cái điện thoại đó. Và người này không có nhận. Nhưng mà khi mà đưa cái video ra cho coi, tại vì ở chùa có quay lại, nó nằm ở trong cái camera một khúc.
Yeah.
Rồi đưa cho coi luôn cả cái chức năng mà họ tìm thấy cái điện thoại đang ở ngay cái địa chỉ đó. Thì cuối cùng người phụ nữ này trả lại tiền và trả lại cái bóp đó. Thì Tuyền đọc qua Facebook của em, Tuyền của mấy bạn trong đi chùa đó gửi đến đó. Thì cũng muốn nhắc nhở là quý vị đi đâu thì giỏ sách ở đó, đừng có bỏ rơi nó, rồi đến lúc mà mình mất rồi thì nó rất là phiền. Cứ giữ.
Cái cô đó là tại cô nghĩ là trong chùa cho nên là cô để cái bên, để cô lại Phật. Dạ.
Phải đâu, bảo cô đó đi chùa mà không có hiểu về chùa chiền. Là tại trong chùa là chỗ thờ phượng, nhưng mà lúc nào cũng có quỷ ma đứng kế bên để kiếm chát. Cho nó cổ phải cẩn thận chứ. Chùa mà không có ma, ban đêm mà đi vô cái bắt đầu ai cũng đứng lại ngay bàn thờ vong đó. Sợ ma gần chết, thành ra quý vị cẩn thận. Đúng là Nghĩa là cái chuyện này á, là nó xảy ra khi mà chú ở trên trường mấy chục năm, nó xảy ra nhiều lắm, nhất là cái dịp Tết, đúng vậy. Quý vị làm ơn có bốc xịn hay là có bất cứ một cái gì thì quý vị. Nhưng mà nhớ là cái điện thoại mà thông minh của quý vị á, quý vị lúc nào cũng phải set cái passcode, tức là cái mật mã để vô hết á, thì họ có về họ xài không được. Còn quý vị mà không có set mật mã đó, họ xài cho đến khi nào quý vị gọi hoặc là quý vị lock cái điện thoại quý vị thì họ mới xài không được. Nhưng mà nhớ, ví dụ cái điện thoại mà iPhone 11 á, dù có lock á, nó bán không được 200 đồng là để bán cái mấy cái đồ phạt á, như tiền.
Dạ, cho nên mùa Tết á, cũng mong là quý vị được bình an nha. Đi đến chỗ đông người thì quý vị nhớ là phải chăm sóc mình cũng như là vật dụng của mình để khỏi mất công phiền đến người khác, và phiền mình là nhiều nhất nữa, và ông bảo mất giấy tờ là khổ lắm luôn.
Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện Tết nhất này đây, trong cái chuyện này cũng có xảy ra rồi, chuyện sự thật. Nhưng mà cho nên là quý đồng hương đi chùa chiền nên cẩn thận, và cũng... nay mình cũng nhắc nhở luôn đó, cái những cái bóp đó nó cũng thật ra nó cái giá trị nó cũng không có được bao nhiêu bằng cái giá trị con người. Cho nên là khi mà chúng ta đi chùa chiền có nghĩa là chúng ta đã hướng cái lòng tới cái sự thánh thiện rồi, mà vào chùa mà chúng ta còn làm như vậy thì nó kỳ quá.
Khi mà bảo như vậy thì nhắc phải nhắc bên nhà thờ rồi luôn, chứ người nghĩ là chỉ có bên chùa mới mất thôi, rồi bên kia bị mất nó bữa đó tại bảo như tiền không có nhắc. Thật ra quý vị vô chỗ nào đông người á, quý vị làm ơn cẩn thận dùng một chút xíu. Có nhiều người, đa số người Việt Nam đi đâu á là mang tiền mặt quá nhiều. Quý vị nên năm 2020, tức là cái nhãn quan mình đối với những bác sĩ mắt đó là con mắt sáng sủa nhất đó là 2020, thì quý vị hãy thức tỉnh đi. Và có nhiều người nói cậu nói chuyện trên trời đất, tôi ở đây 20 năm tôi chưa bao giờ thấy chuyện xảy ra cho tôi nói được. Cái người mà chết ngày mai họ cũng đâu biết là hôm qua họ nghĩ rằng ngày mai họ chết đâu. Do đó quý vị nhớ, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Ok, ngày nào mình còn hạnh phúc, mình cứ sống vui vẻ. Bây giờ đừng có để người ta lấy ba cái thứ đó, mình nhiều khi mình tức quá tuổi thọ mình giảm bớt.
Dạ cảm ơn chú. Đến đây thì chắc là chương trình xin phép chú cũng như quý vị dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Phần thứ nhì đó quý vị nhớ gọi vào để mà chia sẻ những câu chuyện chung quanh chương trình trong nhà ngoài ngõ quý vị nha. Chắc là chú có thời giờ để uống một tách trà chú nha.
Rồi, không dạ. Chú còn đi đường lái xe đi tới một cái meeting khác.
Dạ. Cháu sẽ nối điện thoại lại với chú trong chốc lát. Dạ.
Dạ vâng, rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Và ngay sau đây quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình, quý thính giả vẫn có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những câu chuyện cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng xin chào trở lại với chú Trương Minh Ẩn trong phần 2 của chương trình ạ.
Xin chào Thanh Hùng, Bảo của Như Tuyền trong phần 2 và tất cả quý vị tại 600 AM.
Rồi nha, trong phần 2 này là mình... đang mong chờ quý thính giả đó, quý vị có những câu chuyện nào muốn chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào nha. Số điện thoại Bảo mới nhắc, chắc Tuyền cũng nhắc lại một lần nữa là 817-899-4110.
Dạ vâng, chắc lúc này thì quý thính giả cũng đang bận rộn để đi chợ sắm sửa cho mình những cái mâm cơm,
chín
mâm
Tết
quả
là bận lắm đó.
Để cúng Tết để chuẩn bị đón rước ông bà nhân dịp chuẩn bị đón xuân Canh Tí, phải không thưa tiến sĩ?
Đúng rồi. Nếu không có người gọi để tôi nói chuyện.
Dạ vâng, xin mời tiến sĩ ạ.
Okay. Quý vị nào mà biết xài máy vi tính như là điện thoại gọi thông minh như là cell phone thì quý vị cẩn thận là có những cái chỗ cứ gửi lên yêu cầu quý vị quý vị fill out với lại cái tin tức cá nhân của quý vị, thì quý vị nhớ thứ nhất là quý vị không làm. Thì bây giờ làm sao mình ngăn ngừa được cái đó? Có nhiều lúc á, có những cái software đó nó ngồi bên kia chờ là một khi quý vị mà bắt đầu vô thì nó hỏi quý vị sign in, tức là quý vị đăng ký vô cái account của mình á, thì bên kia nó những cái password á, những cái mật mã mà tầm thường á, có nhiều người để câu lucky 1972, tức là năm sinh của mình, thì đó là những cái mà nó quá dễ dàng để cho người ta vô các account. Và nhớ kỹ rằng á, quý vị nên làm các cái số mật mã càng khó càng tốt, nhưng mà nhớ kỹ một khi mình cái mật mã càng khó càng tốt á, thì quý vị nên ghi cái đó rõ ràng và lưu giữ lại kín ở trong nhà chỗ nào, để khi mình cần á, cứ một lần quý vị quên, quý vị vô trong đó chừng 3 lần là bắt đầu cái account quý vị bị lock. Thì đó là những cái quý vị nên làm. Và cứ mỗi, nếu quý vị không có thời giờ, mỗi 3 tháng quý vị nên đổi cái mật mã một lần. Tại vì bây giờ ở ngoài thị trường nó có những cái software rất là hay, và quý vị lên trên đài NBC cũng như ABC hay là CBS, họ cho thấy rằng những người ngồi bên kia phòng, bên đây quý vị sign in, bên kia họ có thể đoán qua mật mã quý vị là cái gì. Thì quý vị thấy không? Những người đó dùng những cái technology của bây giờ để tìm được quý vị, thì quý vị nghĩ làm sao những cái tên mà cả đời suốt ngày ngồi trên đó để cố tình vô trong băng account của quý vị lấy tiền, thì những người đó tài tình cỡ nào nữa, cỡ như tôi cũng có làm không được nữa. Do đó quý vị đừng làm biết một khi mình có trả tiền trên mạng hay bất cứ cái gì. Còn nếu quý vị mua đồ á, thì khuyên quý vị lần nữa mình nên sign up một cái PayPal account á, tại vì lỡ có ai lấy tiền mà không phải đúng của họ đó, họ vẫn trả tiền mình. Hoặc là mình mua hàng mà trật á, thì quý vị có quyền lấy trở lại ngay tại chỗ. Cũng như còn có một số quý vị vô những cái website mà nó rất lạ, tôi có một cái người gọi tôi yêu cầu giúp đỡ giùm, khi gửi cái website đó qua, trời ơi, vô muốn tìm được một người để giúp đỡ complain với người đó. Do đó quý vị nhớ có những cái website lớn ở đây quảng cáo, đài này quảng cáo cho Amazon, eBay gì hết, nhưng mà những cái website mà lớn đó lỡ mua lầm hay lỡ có người ăn cắp cái số tiền quý vị, thì bên kia nó có cái security, cái tiền bond đó, nó sẽ bắt đầu pay back quý vị cái tiền mà quý vị mất. Thì đó là những cái mà quý vị nhớ là phải cẩn thận. Còn quý vị mà mượn tiền á, bằng cái thẻ tín dụng đó, mà quý vị đi đến những cái chỗ nào mà không có an toàn đó, quý vị làm ơn tìm một cái location nào an toàn. Chẳng hạn như quý vị đi vô trong QT cũng là những chỗ an toàn, nhưng mà nếu quý vị đứng mà sau lưng có người mà đứng giống như họ chờ á để lấy tiền á, thì quý vị nên cẩn thận bằng cách á, một khi mình đánh cái pin number mình á, thì làm ơn lấy cái tay che lại cái ngón tay mình dùng. Tại vì khi quý vị vừa rút cái thẻ ra, họ có thể đút cái thẻ mà cấp cái số của mình á, họ đẩy vô một cái tất cả nó copy tin tức mà nó thiếu cái pin mà thôi. Do đó đó là những cái an toàn mà tôi muốn là quý vị năm mới phải cẩn thận hơn, đừng để mình bị mất tiền. Tiền bạc làm khó, saving để cho con cái đi học, chứ không phải để cho những cái tên mà làm biến nó ăn tiền của mình. Ok.
Dạ vâng, nhân tiện tiến sĩ có nói vấn đề mà lúc mà mình đi rút tiền đó tiến sĩ, thì đối với bản thân của Thanh Hùng cũng vậy. Lúc mà mình đậu xe tới ngay chỗ cái máy rút tiền đó, là cái khoảng cách mà Hùng đậu xe ở phía sau đó, là nó hơi xa một chút, để tránh cái tầm nhìn của cái người ở phía sau. Nếu đó là một người xấu, họ muốn có áp sát mình thì cũng không được, bởi vì nó cấn chiếc xe của mình ở phía sau rồi. Cho nên mình tới đó mình rút tiền nó cũng rất là an toàn hơn đó tiến sĩ.
Nhưng mà nhớ kỹ là mình quay chiến xuống nhưng mà phải lóc cửa.
Dạ đúng rồi.
Dạ, dạ. Lóc cửa để đừng mở cái cửa bên tay phải. Và thêm cái nữa, một khi quý vị lại một cái máy ATM rút tiền đó, quý vị dòm xung quanh coi họ có đặt cái camera trên đó không.
Dạ.
Dạ, nó có cái camera nhỏ xíu nó gắn ở trên này nè. Thì chừng 10 người đi ngang cái bắt đầu xong ảnh cũng là bộ lại rút tiền, nó lấy camera, anh nó copy cái số mà mình vừa đẩy cái thẻ vô là nó chụp hình đó.
Yeah.
Ok. Còn có những cái mà khi mình đút cái thẻ vô rút ra, họ lái sau lưng mình họ đút cái thẻ họ vô thì copy được information mình luôn. những cái đó thì thật sự hỏi tôi lý do làm sao làm được, tôi không biết mấy chuyện đó. Nhưng mà đây là những cái mà tinh xảo của thế kỷ 21 này, do đó vì nó quá tinh xảo, do đó quý vị cần phải lanh hơn. Nếu mà quý vị mà khờ khờ hay là quý vị không để ý là quý vị sẽ là nạn nhân của những cái vụ mà vô lý, mất tiền vô lý này.
Dạ vâng, đường dây điện thoại bây giờ cũng đang trống chỗ, quý vị có thể gọi vào nha. Số điện thoại xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Hình như là hôm nay bà con rộn rịp đi chợ Tết đó chú.
Bà con.
Tôi nghĩ vậy, hôm nay show là chú cháu mình ôm show luôn á.
Yeah. Một khi mà cái dịp Tết về, chú có cái câu chuyện cách đây khoảng chừng cũng 15-16 năm. Nói về chuyện mà ăn cắp đồ trong chùa á. Thì một ngày đó thì chú đang đứng ở ngoài ngay cửa chùa coi mấy em Phật tử, thì có thằng cậu xách hai cái bánh chưng đi ra chùa. Thì ở sau chùa có người mới chạy theo, nói anh ẩn có cái tên này nó lấy hai cái bánh chưng trong chùa ra. Cái chú Trận lại, cái chú hỏi anh mới lấy hai bánh chưng, nó có chứ, có lấy mà, nói tại sao mà đồ của chùa mà anh ăn cắp làm gì. Thì ông ta quay lại, cái cậu đó cũng nhỏ tuổi, hai mấy tuổi rồi, mà nói tỉnh bơ, nói xin lỗi anh á, anh muốn nói chuyện anh phải cẩn thận lời nói, tôi đâu có ăn cắp, tôi nói, lấy bánh chưng trong chùa ra mà không ăn cắp. Nói xin lỗi à, hồi nãy trước khi tôi lấy hai bánh chưng tôi có chắp tay xin Quan Thế Âm rồi mà anh nói tôi ăn cắp. Chú nghe chú cũng bật cười lắm, rồi nè chú nói một câu, ok thôi, ok anh có lý, ừ, rồi mang đi đi, rồi là sao được làm đó. Thành ra có nhiều người á, khi mà họ vô họ làm bất cứ cái chuyện gì đó thì họ tính toán, họ suy nghĩ là tôi sẽ trả lời thế nào, hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà thật sự đó là gặp mình thấy cái người này nói không phải không có lý.
Dạ.
Thì một khi mang hai cái bánh chưng vô chùa mình cúng cho Quan Thế Âm thì đương nhiên cái bánh chưng đó thuộc Quan Thế Âm. Quan Thế Âm cho hay không là chuyện giữa hai người nói chuyện nhau, làm sao biết chứ đâu phải của chùa nữa.
Cũng lý sự ghê chứ.
Dạ, mỗi năm mà tới cái dịp xuân là chú cứ ngồi lái xe chú cứ cười khổ hoài.
Dạ.
Đó là những cái câu chuyện có thật mà rất là vui.
Dạ.
Thì năm mới thì quý vị có câu chuyện gì vui kể cho đồng bào nghe. Rồi hôm nay thì chú cháu mình ôm show, hay là lúc đầu chú nói chuyện của vấn đề như Tuyền, mọi người buồn quá đưa ngồi chờ khóc không thể nào mở miệng gọi được.
Dạ không có đâu chú. Có một vị thính giả trên đường dây mà trước khi đón vị thính giả này xin được gửi ra số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Và chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Ngay sau đây thì như Tuyền bảo Thanh Hùng xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
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 Dạ vâng, xin mời vị thính giả lên tiếng giùm ạ. Hello.
Dạ không biết gì lý do gì chắc mà vị thính giả này gọi vô sao im lặng thế. Hello.
Tuyền cũng không hiểu nữa, thôi để mình thử ngắt điện thoại để quý anh chị có thể gọi trở lại nha. Số điện thoại 817-899-4110, quý vị gọi trở lại thì tụi Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nha. Bảo với anh Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ đón ngay. Thưa quý vị, chú kể câu chuyện hồi nãy đó, nhắc cho Như Tuyền có một cái kỷ niệm hồi nhỏ, ngày đám giỗ bà ngoại Tuyền đó. Thì cousin của Tuyền gọi bà ngoại bằng bà nội, cứ rủ Tuyền lên đây, xong rồi lấy trái quýt xuống chia cho mỗi đứa một trái. Có xin bà nội rồi đó. Trước khi cũng có xin bà nội rồi đó. Dạ đó là kỷ niệm dễ thương.
Cứ mười mấy năm nay hay dịp Tết trước khi xuân về, chú cứ nhớ cậu đó hoài. Mà chú cũng hỏi tên nữa, thấy hắn nói, ta nói thì chỉ có lý. Bây giờ mình lúc đó chú đương làm cảnh sát nữa, ví dụ cái đó thuộc về, ví dụ trong chùa nó cậu này ăn cắp thì mình cũng phải chận lại, nhưng mà thấy cậu này nói có lý chứ sao không, hiểu không?
Bây giờ
thì... cậu đâu có ăn cắp đâu, cậu vô nói là tôi quỳ xuống tôi lại, tôi chắp tay xin Quan Thế Âm, tôi cho tôi hai cái bánh chưng về ăn Tết. Thì xong rồi tôi mới cầm lấy, tôi thì chú cũng chẳng hỏi là bà Quan Thế Âm có nói yes or no không. Chú cũng tức cười quá, chú có ôm cũng tức cười vậy thôi.
Dạ.
Thì
vâng.
Cháu biết không, ở Việt Nam mà khi mà cái mùa Tết như vậy á, thì ở bên Mỹ này thì tìm những cái khung cảnh Tết khó lắm. Chẳng hạn như thứ sáu tuần rồi đó thì 6:30 chú đến gian hàng Tết của nhà thờ Kitô Vua ở dưới Forward đó.
Yeah.
Chú rất là ngạc nhiên, nhà thờ này có một cái đoàn lân rất tuyệt vời, không phải đoàn lân, đoàn trống á, rất tuyệt vời, các em đánh quá hay. ngoài sức tưởng tượng của chú, mà từ bấy lâu nay chú chưa bao giờ nghe được những cái đòn trống, mà rất nhiều trống, trống lớn, trống nhỏ gì cũng có hết, nhưng mà giữa trình diễn và cái cách đánh tuyệt vời, xuất sắc.
Dạ vâng, xin phép tiến sĩ để cho Thanh Hùng và Bảo Bảo và đại diện tuyển mời quý khán giả. Dạ vâng.
Hello.
Hello.
Hy vọng quý anh chị lên tiếng nha. Hello.
Dạ không biết gì lý do gì. Dạ rồi, nghe rồi ạ. Dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ. Dạ xin chào.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Anh ơi, em không có nghĩ gì hết, nhưng mà anh cho em hỏi, nhưng mà chú đừng trả lời khi nào cháu cúp máy rồi cháu nghe lại cái đài rồi chú mới trả lời nhá. Tại cái câu hỏi này là cách đây một tuần cháu hỏi rồi mà chú trả lời xong cháu cúp máy. Thì chú đã trả lời trước rồi, cháu không có nghe cái gì hết.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Hỏi lại thì cháu hỏi lại nhá. Cháu và vợ cháu có quốc tịch rồi, con cháu dưới 18 tuổi. Bây giờ được đi theo nhưng nó không có cái bằng quốc tịch đó. Nếu muốn làm thì phải hết 1.200, vậy có nên làm hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Mấy câu hỏi thứ hai là đi trên xe đi làm về hoặc đi làm mà gặp xe đưa đón học sinh chạy ngược chiều của mình, mà ở giữa là có một cái làn cỏ xanh và hàng cây, thì mình có phải dừng lại hay không? Mình đi ngược chiều á. Chú đừng trả lời để cháu cúp máy nhé, tại vì chú trả lời là cháu không nghe gì hết á. Dạ cháu cảm ơn.
Dạ rồi, bây giờ anh cúp máy chưa hả? Dạ rồi, cúp rồi, đó chú trả lời chú nha.
Rồi, cái câu thứ nhất là nói là hai chồng vô quốc tịch rồi, đứa con đi theo. Nhưng mà nếu anh apply đứa nhỏ lúc nó dưới 18 tuổi đó, thì nó đã có quốc tịch luôn. Còn lúc mà anh chị vô quốc tịch rồi không có đưa đứa con để cho nó xin vô luôn á, thì anh chị hiện tại giờ nếu mà cháu trên 18 tuổi thì cháu phải apply lại một lần nữa, là tốn một người vậy. Anh hỏi cái câu là tốn ngày hai có đáng hay không. Đối với tôi á, một cái quốc tịch của ở xứ này á mà 1.200 đồng thì nó quá rẻ. Đó là cái câu thứ nhất. Còn nếu mà anh có những cái tình huống á mà nó khác hơn cái này á, thì anh chờ cái chương trình của luật sư Michael Cao á, ông giỏi hơn vấn đề này, ông sẽ trả lời chi tiết nhiều hơn. Còn bây giờ nói về xe bus mà anh đi chạy ngược chiều, nhưng mà ở giữa có làn cỏ và cái hàng cây, thì bây giờ cái câu tôi hỏi, cái hàng cây có cái đường đi qua hay không? Tại vì nếu mà quý vị có thể đậu trên xe chạy, trong lúc mình chạy mình không thấy có đường đi qua không, nhưng mà nếu quý vị thấy được chiếc xe bus bên kia thì quý vị nên ngừng. Còn nếu cái hàng mà có cái bức tường xi măng nó chắn ngang thì quý vị đừng. Nhưng mà nếu có hàng cây, nhiều khi giữa hàng cây này nó có cái người đường đi bộ, đứa con nít nó chạy qua được. Thì nếu có cái đường người đi bộ đi qua mà cái hàng cây á, nếu nó kín hết á, mình thấy rõ ràng nó đặt cứng hết á, thì mình không cần phải ngừng. Nhưng mà nếu hàng cây có cái đường đi qua, quý vị bắt buộc phải ngừng. Nhưng mà muốn chắc ăn, nếu quý vị chạy trong thành phố mà thấy cái xe bus bên kia mà đèn mình thấy được á, thì bên đây quý vị muốn ngừng, không bao giờ cảnh sát mà phạt quý vị hết. Vậy đó. Nhưng mà cái đó là chắc ăn để đừng bị tích cực và đừng gây ra những tổn hại. Tại có nhiều em đó, nó đậu xe bus bên kia đường, nhưng mà nó có cái đường người đi bộ đi qua, hoặc là nó có một cái khoảng cây trống vậy thôi, thì các em chạy ngang đường mình không thấy, mình tiếp tục mình chạy, mình có thể đụng gây tai nạn. Thì gây tai nạn dù mình đúng dù sai gì nữa thì cũng là một cái sinh mạng của một em bé đang bị nghĩa là trọng thương hay là có thể tử vong, thì cái đó mình cũng sống với hình ảnh nó khó lắm. Do đó cẩn thận thì mình nên ngừng. Ok, rồi sẵn cái câu hỏi anh này rồi tôi nói luôn, hôm nay thì nhắc lại cái luật mà pass over lane đó, tức là dời qua một lần nếu có cảnh sát đương ngừng hoặc là xe cứu hỏa, luôn cả những chiếc xe mà câu xe, nếu nó có đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng đó, thì quý vị cũng phải qua lên cho người ta. Hoặc là chiếc xe của một dân sự đương để đèn emergency, có nhiều khi họ nằm thay cái bánh xe, chân cẳng lòi ra ngoài đường, quý vị không nhường cái lane đó, quý vị có thể cán gãy chân người ta. Thì đó, năm nay, thì quý vị biết cái luật đó đã được là từ lúc một người cứu hỏa của Irving thì phải, thì đương đứng cứu trợ một cái người, giúp đỡ một cái người bị đụng xe, thì một chiếc xe nó tông vô một cái quá nhanh. Tại vì tông vô như thế nào, khi cái đèn xanh đèn đỏ nhá nhá, quý vị để ý coi, ngay cả quý vị trẻ già tôi cũng không biết, thấy đèn xanh đèn đỏ là cái tay mặt mình nhìn hướng đó, khi mình nhìn hướng nào á thì cái tay mình lơ đễnh là bắt đầu mình bẻ về hướng đó. Do đó quý vị nhớ qua một lên trái để giúp đỡ cho những người nhân viên công lực cũng như cứu hỏa, hoặc là những người cứu thương được sự an toàn để người ta đừng mất mạng hoặc là đừng bị trọng thương. Ok, như thế.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã trả lời. Và chắc là trước khi chúng ta rời chương trình đón một vị nữa ha. Dạ xin chào, hello. Hello.
Hello, có phải tôi không vậy?
Dạ phải ạ. À. Dạ xin chị cho biết tên ạ.
À. Dạ. À, chào anh Hùng, chào Bảo Bảo, tôi tên là Nguyễn.
Dạ.
À, cho tôi hỏi chú Ẩn một câu. Chú Ẩn ơi, cái điện thoại của cháu á, có cái số điện thoại nó gọi vô mà nó ghi là spam phish gì đó, nó gọi một ngày sắp đó là như vậy á, là làm sao mình để mình ngăn ngừa cho nó không gọi.
Ok, thì chị thí dụ như thấy số điện thoại đó, chị không muốn trả lời, chị đợi khi nào á mà điện thoại nó đã cúp bên kia rồi á, thì qua đây chị vô cái số mà mới vừa gọi đó, chị sẽ nhấn vô cái chỗ edit á, có chữ edit bên tay phải hoặc tiếng Việt thì tôi không biết nói là cái gì, kéo xuống dưới nó có để là block this phone, thì chị block cái đó lại nó gọi chị không được. Ok. Còn nếu chị không biết thì gọi điện thoại tôi chỉ nha.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Ok. Chắc chương trình mình cũng hết rồi không?
Dạ.
Dạ vâng, đúng rồi đó chú. Bây giờ chú có 1-2 phút đúc kết chương trình tâm tình cuối năm chú.
Dạ thì quý vị biết là chương trình trong nhà ngoài ngõ, mục đích có ở đây để giúp đỡ quý vị hiểu biết thêm về chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Và nếu mà năm mới tôi sẽ nói về cái chuyện mà quý vị cần phải hiểu biết gì là phố nơi quý vị ở để giúp đỡ quý vị rất là nhiều. Từ mấy lâu nay có những cái buổi họp của tôi chưa bao giờ thấy một người Việt Nam là tới hết, ghi danh để yêu cầu nghĩa là có những sự mà phiền hà trong khu xóm của mình để chúng tôi giải quyết cho, chưa bao giờ thấy. Thì đó là một cái mà lợi ích của quý vị. Hy vọng là năm tới tôi sẽ nói vấn đề đó nhiều. Trước thềm năm mới, chúc tất cả quý vị của khán giả, thính giả của đài 1600 AM được an vui hạnh phúc, và nhất là sức khỏe dồi dào. Không có người nào đi bác sĩ hay bệnh viện hết. Đó là cái may mắn. Và chúc tất cả Thanh Hùng, Như Tuyền cũng như Bảo Bảo ăn một mùa xuân vui vẻ. Thì Như Tuyền thì chắc không vui vẻ rồi, nhưng mà có một mùa xuân chung vui với anh chị em trong gia đình, đó là cũng là cái hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ thôi, ở đây Như Tuyền đại diện cho bà Bảo với Thanh Hùng luôn đi nha. Cháu cũng mến chúc chú Trương Minh Ẩn cũng như là quý vị thính giả đón Tết một cái Tết nhiều sức khỏe và nhiều niềm an lạc. Dạ, mến chào chú nha. Năm mới mà gặp chú là chắc chắn là phải đòi lì xì. Dạ, chào tạm biệt chú.